Chúng tôi sẽ dư âm. Con có đọc sách nghe nói vũ trụ có ba giới, hạ giới, trung giới, thượng giới. Con xin hỏi cư sĩ giảng thêm cho con hiểu về ba giới này. Nếu đúng, tay phương cực có thuộc trong ba cõi này hay không? Quyển sách của thế gian thì người ta nói danh từ của thế gian. Cái thượng giới của quyển sách này là ông trời đó. Cánh trời đối với pháp Phật thuộc về trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là ngũ thú, trong kinh Hoa Nghiêm gọi là thất thú, và bình thường gọi là lục thú, là thú hết, là trong sanh tử luân hồi, là phạm phu hết. Còn tất cả những cái sách khác người ta coi ông trời là vị thánh, không phải. Trời là ở trong tam giới, còn sanh tử luân hồi, mà còn sanh tử luân hồi thì chưa thuộc về hàng thánh được. Cho nên mong chư vị đọc thì đọc kinh Phật tốt hơn. Còn trung giới, người ta nghĩ rằng là người là trung giới đó. Còn hạ giới là các cảnh giới rồi, người chết rồi, trùng xuống địa ngục. Thì người ta nói vậy, tại vì người ta chưa biết những chuyện trong tam giới, người ta chưa biết những chuyện ngoài tam giới, cho nên cái nó cao hơn một chút. Như vậy thì mình tu đạo Phật là cái chất chốt là làm sao vượt qua được tam giới đó. Tam giới này có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì những cái mà cõi trời gọi là cõi trời, đối với những người thế gian người ta gọi là thượng giới, chứ thực ra không thượng gì hết, còn thấp lắm. Cho nên đạo Phật mà tu tu nhân thừa, nhân thừa thì gọi là sanh tử luân hồi. Cho nên có nhiều người có từng thần thông này thần thông nọ, tôi chỉ cho anh cách này đạt được thiên nhận thông, thiên nhị thông rồi. Tôi nói chưa bằng nửa tấn kẹo, tại vì anh chỉ biết trong quá khứ có nửa tấn kẹo thôi. Nếu mà anh đạt được trong tương lai mà anh về một cánh trời thì anh thêm nửa tấn kẹo nữa là một tấn kẹo. Lời nói này là của ngài An Quang. Tu hành mà để cầu cho trong phước báo nhân thiên chẳng khác gì đem cái cổ báu mà đổi lấy tấn kẹo. Tôi dạy gì tôi thèm tấn kẹo đó mà tôi bỏ đi về Tây Phương. Cho nên chúng ta không nói, mình nói cho vui chơi chứ không dám nói họ. Nhưng mà chúng ta phải vững tâm đi về Tây Phương mới tốt. Đừng tham tấn kẹo làm gì, nhất định không tốt, còn ngon đó mà không tốt. Cho nên Tây Phương không thuộc về cái thượng giới trung giới của ông của nàng đâu, không phải đâu, còn xa lắm. Con cũng có đọc nghe nói con người có ba phần, phần xác, phần hồn và phần vía. Con chưa hiểu nhiều lắm nhưng con muốn niệm Phật nhất tâm. Nhất tâm gì đó, nhất tâm cung kính hay gì đây, mà có xác thân và hồn ngồi đây mà mấy vía bay lên quanh nỡ nào, xin cứ để giữ gì cho. Chuyện này chắc có lẽ mấy người là mấy chú vị cái gì đây là có liên quan tới các vị mà lên đồng lắm. Không thì cái nào bắn mà tôi nói là cứ nó hồn vía không biết, cho mình cũng được nghe chị mà lắm đi. Cái vía cái hồn thực ra cái linh hồn là cái linh hồn là nói theo cái thế gian, cái thần thức là nói theo Phật pháp. Còn bên Khổng giáo người ta gọi là du hồn, gọi là vong hồn, rồi cái người nữa linh hồn, rồi đủ thứ ra, tất cả đều là một chứ không phải hai. Không có viên, không đòi xem, người ta đòi bèo mấy viên, người ta đặt đủ thứ ra dành mệt quá đi. Một cái linh hồn mà khi họ ngộ ra thì họ là chân tâm tự tánh, nó cũng là đó luôn. Như vậy chân tâm là nói khi cái linh hồn nó đã ngộ, mà nói là linh hồn là khi cái chân tâm đã mê rồi. Vì mê cho nên tham chấp vào cái thân, chết xong không chịu niệm Phật thì về Tây Phương cứ léo đéo theo cái hồn đó. Người ta bỏ xuống cái lỗ, người ta lắp cái tiết cái thằng quả nhí ủng như đó, người ta trộn luôn như ra đồ, trộn bám theo cái thằng đó bằng riêng. Không những 7 ngày sau có thú ảnh, còn phải chịu thôi chứ làm sao. Cái thằng của mình mà thú mỏng hay, rồi khi nó tan ra còn cái sườn bám theo cái sườn đó, Sau đó đối quan thường thường bám cây bám cối ở trong cảnh giới của địch, trung ấm không đầu thai, người ta gọi là linh hồn lang thang bất vương, là tại mình tham chấp. Nếu mà cái linh hồn là ngộn khái thì ngộn khái là tự nhiên hiển lộ chân tâm ra liền. Trên tất cả đều khác nhau ở chỗ mê và ngộ mà thôi. Thì những cái điều này người ta nói tất cả những cái gì cũng đúng, toàn là những cảnh đọa lạc không thôi, chứ không có cái gì giải thoát đâu. Mong chư vị mau mau niệm Phật, đừng có nó bay ra bay kệ nó mà cứ niệm Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật, nó bay riết nó trở về. Ngồi đây mà nghĩ lang thang, được là nghĩ lang thang chứ có gì đâu mà bay hồn bay biết. Cái tâm mình tự tại định lại rồi, bây giờ nó muốn đi lang thang nó đi cũng được đâu. Mà bây giờ mình không chịu định lại, mình cứ mình nghĩ này nghĩ nọ. Đừng đọc sách nhiều quá, muốn đọc thì đọc các cái sách Phật đi, muốn đọc kinh, còn không đọc thì thôi. Bây giờ đọc nhiều quá rồi, tạm thời quên đi, quên tất cả đi, niệm công A Di Đà Phật, coi chừng 2-3 tháng sau mình ngộ ra chân. Chứ còn đọc sách, tôi xin thưa thật với chư vị, tôi là người viết sách này, nhưng mà tôi không bao giờ tôi ấn đóng hết trơn. Mấy gì có ấn đóng sao ấn đóng. Thì những người khác viết sách cũng vậy, họ thấy mấy cái gì đó cái từ họ viết ra rồi mình cứ nghe theo, mình nghe cuốn sách đó. Mà thực là cái ông đó nói mình dạy gì đi theo một cá nhân, tại sao kinh Phật mình không theo? Y kinh không y người, y pháp không y ai hết, thì nó mới đúng hơn. Pháp Phật là chân pháp, cứ y kinh mà mình theo đúng hơn, đừng nên y theo người ta làm chi, khổ lắm, không tốt. Kính bạch sư huynh, em có nghe hòa thượng Tịnh Không giảng là niệm Phật A Di Đà 10 chuỗi thì niệm ngài Quán Tâm 5 chuỗi, như vậy có phải không sư huynh? Đây là ngài nói cho những người mà bị cái khổ ách gì đó, thì cái khổ ách này đã đến rồi, cho nên mới thôi niệm Quán Thêm Bồ Tát để cho trực tiếp cứu ngài cho nó an tâm, sau đó niệm Phật cũng được. Cũng như có nhiều người nói, thưa ngài, bây giờ con phát tâm niệm một năm tụng kinh Địa Tạng một năm để mà cầu giáng nghiệp cho ba con, sau đó con niệm Phật có được không? Vì mình muốn vậy, ngài nói cũng tốt, cũng sợ đâu, cứ niệm đi. Chứ sao bây giờ mình muốn như vậy mà mình, trong khi người ta muốn như vậy, niệm xong rồi niệm Phật ngang con. Nhưng mà sau đó ngài nói, nếu mà thực sự một người mà cứ niệm Phật không thì công đức nó còn lớn hơn nữa, mắc mơ gì đâu. Cho nên tất cả các chư tổ các ngài luôn luôn là tùy duyên mà ngài trả lời. Có nhiều người nói, bây giờ con xin tụng kinh Địa Tạng để cho các cái chúng đẳng vong linh đồ người ta vui vẻ, rồi cái nghiệp chướng nó tiêu đi, sau đó niệm Phật có được không? Nếu được chứ sao không được. Kinh Địa Tạng đọc lên thì các vị chúng đẳng vong linh người ta thích lắm. Có những vị ở dưới đằng dưới cảnh giới mà ông gia trái chỗ đồ, người ta thích lắm, người ta cảm ứng, người ta nghe mà người ta cũng kính gọi đức đó mà người ta tha mình. Nhưng mà nếu mà chưa bị quyết lòng niệm Phật thì chư Thiên Tâm Hộ Pháp bảo vệ cho các ngài thấy mình phải cung kính mà đánh lễ. Mình nghe mình hiểu được mà với nhận là đánh lễ, đã đánh lễ mình thì làm sao hại mình được. Mình nghe cho rõ cái cách trả lời của người ta ha, chứ mình đừng có cắt khúc ra, nhiều cắt khúc ra nó lại có sai đó. Cho nên kinh Phật chúng ta có thể tụng bất cứ cái gì tụng, nhưng mà cái mạnh nhất, cái chính yếu nhất vẫn là câu A Di Đà Phật. Nó bao gồm tất cả, gọi là pháp giới tạng tật. Cũng như khi đi hộ niệm, có nhiều người mới niệm 2-3 ngày cái thấy cái người bệnh sao cứ trăng trăng trở trở, tôi thôi nghĩ tới chuyện tụng kinh Địa Tạng, gọi là ứng chứng. Tôi nói ứng chứng thì tốt, tụng thì tốt, tụng thì cứ tụng đi, tụng trong khi người ta tỉnh táo, đừng ở bày lúc mà ngáp ngáp, tức là lúc đang lâm chung, lúc đang hấp hối mà tụng kinh Địa Tạng, coi chừng người ta mất vãng sanh rồi. Tại sao vậy? Tại vì chính cái người ban hộ niệm không tin vào câu A Di Đà Phật, cho nên mới nghĩ đến tụng kinh Địa Tạng. Trong khi niệm câu A Di Đà Phật mà không tin thì làm sao mà có thể cảm ứng mạnh được? Tất cả đều ở niềm tin mà ra mà, phải không? Cho nên cái gì cũng có thể thực hiện được hết trơn, nhưng mà thực sự một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. Cho vị nên nhớ cho kỹ. Có nhiều người sẽ cứ tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là tụng với tâm với tịnh chứ, tâm với thành chứ, Tụng đừng có líu lưỡi chứ, tụng mà mệt quá gãy gãy chút tụng nữa, rồi nói qua nói lại cử chút tụng nữa, tụng cho nó kỹ để cho nó xong cái kinh Địa Tạng, làm sao mà có thể có công đức, làm sao mà có cảm ứng. Trong khi người ta mệt quá, một câu A Di Đà Phật mà phải niệm cho rõ, cho mạnh để người ta niệm theo, mình không làm. Cho nên mình hiểu được cái chỗ đó, tất cả kinh điển đều có khả năng, nhưng mà cái gọi là cái năng lực mà cứu độ trực tiếp chính là câu A Di Đà Phật, không có gì khác hết. Cho nên quý vị muốn tụng 10 chuỗi, 5 chuỗi thì cũng cái câu hỏi này cũng giống như câu hỏi của ngài Hồng Quang hồi nãy, là để giải quyết cho những người đang gặp những chướng nạn nào đó. Chứ được nhận thường từ những người mà niệm Phật, thường thường cái chướng nạn nó đã trôi qua mất hết rồi, hết rồi, không còn nữa đâu. Mà người ta việc mới khởi đầu vô và cho nên ngài khuyên như vậy chứ không có gì khác đâu. Có người bảo phải chuyên nhất niệm một danh hiệu A Di Đà Phật, em không hiểu như thế nào. Vậy kính mong sư huynh giải thích cho tất cả ai có thắc mắc này hiểu. Không ngờ tôi nói trước rồi, một câu A Di Đà Phật là tất cả. Ngài Đại Thế Chí là ngài là tổ sư tịnh độ trên hư không pháp giới thì mình không nói rồi, chứ còn ngài Quán Thâm là ngài đại diện cho thiền đó, thiền thống đó. Coi đến nó ngài có hình Phật đó, tức là ngài niệm Phật, trung tuổi ngài cũng niệm Phật. Hồi thường tình không nói từ mà thất địa bát địa trở lên, các ngài luôn luôn niệm Phật, không còn cái gì khác hết trơn. Chúng ta cứ lo niệm Phật đi chứ, vậy bất khả tư nghị, phải tin cho vững.